đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Ta cùng vui trong lãnh đạo vàng dạng lời tốt phương, vàng ca đón chào và sao Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Hị Lan xin kính chào quý thiên giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mồng 4 tháng 4, dương lịch 2014, tức mồng 5 tháng 3 Giáp Ngọ. Xin mời quý thiên giả nghe bản tin trong tuần qua một số trích đoạn giác thư của huynh trưởng Lê Công Cầu nói về sự khuyên loát và phá hoại của tăng đoàn đối với Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất và gia đình Phật tử Việt Nam.
Giác thư của huynh trưởng Lê Công Cầu tố cáo sự phá hoại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của tăng đoàn do bà Hòa thượng Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý cầm đầu. Thưa quý thính giả, 7 tháng qua lan truyền sự hoang mang, thắc mắc, buồn lòng của Phật giáo đồ trong và ngoài nước khi phải nhìn thấy trên mặt nỗi sự chia rẽ, phân hóa của một số chư tăng, nhưng trong thực tế đây chỉ là sự tranh chấp chính trị được bố trí và hóa trang trên sân khấu Phật giáo, chẳng dính líu chi đến đạo pháp và dân tộc mà họ rêu rào. Đây chỉ là trò múa rối nước, nhìn từ cận cảnh, song nghệ nhân là những thế lực độc tài và hắc ám giật dây từ xa, từ cơ quan phản gián cộng sản.
Nếu người Phật tử thiếu ý thức, không có đường hướng chiến lược, phát xuất từ dân tộc và từ giáo lý cứu khổ của đạo như thật, tất có nguy cơ biến thành con rối diễn trò khỉ trên một sân khấu tang thương do ngoại nhân đạo diễn. Để nắm vững vấn đề, xin mời quý thính giả nghe một số trích đoạn trong giác thư về những khuyên loát Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và gia đình Phật tử Việt Nam của cái gọi là tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, do huynh trưởng Nguyên Chánh Lê Công Cầu là vụ trưởng gia đình Phật tử vụ thuộc Viện Hóa đạo, kiêm Tổng thư ký Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, công bố ngày 30 tháng 3 vừa qua.
Kính thưa quý anh chị em huynh trưởng trong và ngoài nước, bao nhiêu năm qua, anh chị em chúng ta cương quyết chọn con đường thủy chung với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất do Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo. Thế nhưng, 39 năm dài đăng đảng, không phải ai cũng giữ được lòng trung trinh trước những áp bức của chế độ và trước những cám dỗ của cuộc đời. Trước tình hình đó, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã ban hành Giáo chỉ số 10 nhằm trang nghiêm giáo hội và thanh tịnh chư tăng, như một đòn sấm sét xuất phát từ tinh thần từ bi và trí tuệ để thanh lọc hàng ngũ chư tăng, trang nghiêm giáo hội. Vì không thanh lọc thì cả giáo hội trở thành một tổ chức tạp tăng, vì đã bao che và sinh hoạt chung với tăng phạm giới, nhất là giới dâm và vọng, như Hòa thượng Chánh Lạc.
Thế nhưng, để đáp trả tấm lòng từ bi và trí tuệ ấy, một số ngài đã vội vã lôi kéo nhau từ chức, từ nhiệm, giải tán, mà lì Đức Tăng Thống đủ điều. Nhưng theo tôi thì không. Họ không đủ khả năng cô lập Đức Tăng Thống, không đủ khả năng lũng đoạn giáo hội, mà họ chỉ vội vàng bỏ của chạy lấy người, vì sợ rằng có ngày họ sẽ bị đưa ra phán xét như Hòa thượng Chánh Lạc, Hòa thượng Viên Định, Hòa thượng Viên Lý. Giống như trong thư của Hòa thượng Thích Công Tánh hỏi Phật tử Hương Trần, sau Hòa thượng Chánh Lạc sẽ đến phiên ai? Giáo chỉ số 10 ban hành ngày 9 tháng 12, 2013, chỉ cách chức hai vị, Hòa thượng Thích Viên Định, cựu Viện trưởng Viện Hóa Đạo, và Hòa thượng Thích Viên Lý, cựu Chủ tịch Văn phòng 2 thôi. Nhưng tại sao các vị khác lại hung hăng thoá mạ Đức Tăng Thống, lên án giáo chỉ số 10, vội vã từ nhiệm, rồi cuốn cuồng thành lập Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà tôi gọi là Tăng đoàn Dị giáo, là tăng đoàn có nhiều giáo điều quá dị.
Danh xưng Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chiếu theo tuyên giáo mục đích của Tăng đoàn ngày 21 tháng Giêng năm 2014 tại Tổ đình Thập Tháp, là các ngài đã phủ nhận quá trình đấu tranh cho bất bình đẳng tôn giáo, chà đạp lên xương máu của chư Tăng Ni và Phật tử đã hy sinh vì đại nghĩa và tự chui đầu vào lại dụ số 10 dưới thời Pháp thuộc. Phật giáo chỉ là một hiệp hội, chứ không phải là giáo hội.
Danh xưng Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chiếu biên bản số 1 ngày 4 tháng 3 2014 tại chùa Phước Thành, mang hậu ý, xác định Tăng đoàn là một ban ngành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, như Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Viện Hóa đạo, v.v. Nhưng trong hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ bản đầu tiên năm 1964 cho đến các lần tu chỉnh về sau, không hề có một tổ chức nào mang tên Tăng đoàn cả. Do đó, danh xưng này hoàn toàn vô nghĩa và vi hiến.
Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì phải do giáo hội bổ nhiệm, giáo hội không bổ nhiệm, tức là tự thân tăng đoàn không có đầu, mà tăng đoàn cũng không do một hội nghị nào bầu lên, cho nên nó cũng không có chân. Do đó, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lơ lửng giữa không trung, gió thổi chiều nào, quay theo chiều đó. Quý ngài biết tăng đoàn là phi nghĩa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mới là chính nghĩa, nên các ngài phải cưỡng từ, đoạt lý để ghép hai chữ tăng đoàn và giáo hội, hòng che mắt hay đánh lừa Phật tử mà thôi.
Trong lời mở đầu của mục đích tăng đoàn, quý ngài viết, như quý vị đã biết, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã bị biến tướng, không còn hoạt động đúng theo hiến chương giáo hội, quy chế Viện Tăng Thống, nội quy Viện Hóa đạo, thiếu tinh thần lục hòa, từ bi của Phật giáo, nhất là có những quyết định độc đoán, đi ngược lại xu thế vận động tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.
Trong một thể chế quân chủ lập hiến như Nhật Bản hay Thái Lan, vua là người đứng đầu quốc gia, nhưng ở địa vị tối cao, ngài chỉ là người phán quyết cuối cùng. Đất nước hưng thịnh hay suy vong là do tài đức lãnh đạo của Thủ tướng và Quốc hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng thế. Thủ tướng của giáo hội là ai? Chính là Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo. Chủ tịch Quốc hội là ai? Chính là ngài Chánh thư ký Viện Tăng Thống, người trực tiếp điều hành Hội đồng Giáo phẩm Trung ương. Vậy thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị biến tướng, không hoạt động đúng theo hiến chương giáo hội, quy chế Viện Tăng Thống, thì trách nhiệm thuộc về ai? Rõ ràng là trách nhiệm của cựu Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Viên Định và Chánh thư ký Viện Tăng Thống Thích Thiện Hạnh. Chính hai ngài vì thiếu năng lực hay vì danh vì lợi nên đã làm cho giáo hội bị biến tướng, không hoạt động theo đúng hiến chương.
Quý ngài Tăng đoàn viết, sau giáo chỉ số 10, hầu hết chư tăng từ hàng giáo phẩm trung ương đến các ban đại diện tỉnh thành trong và ngoài nước đều từ chức. Chữ hầu hết ở đây là một từ ngữ dối trá, đánh lừa Phật tử. Chúng ta hãy điểm lại nhân sự của giáo hội để minh chứng. Trong nước, Viện Tăng Thống chỉ có Hòa thượng Chánh thư ký Thích Thiện Hạnh từ nhiệm. Viện Hóa đạo, ngoài viện trưởng bị giải nhiệm, chỉ có 4 vị là các Hòa thượng Thích Như Tấn, Thích Không Tánh, Thích Chí Thắng, Thích Chân Niệm, từ nhiệm. Như vậy, đứng về chức danh thì chỉ có 4 trên 12 thành viên ban chỉ đạo Viện Hóa đạo từ nhiệm, cộng thêm Chánh thư ký Viện Tăng Thống nữa là 5 trên 12 vị, sao gọi là hầu hết? Tại các ban đại diện ở các tỉnh thành, tôi khẳng định không có một ban đại diện tỉnh thành nào từ chức hết, ngoại trừ một ban đại diện Thừa Thiên Huế của Hòa thượng Thiện Hạnh từ giải tán. Trong số 22 ban đại diện chỉ có 6 cá nhân từ chức. Như vậy là chỉ có cá nhân từ chức, chứ làm gì có các ban đại diện tỉnh thành đều từ chức.
Ở ngoài nước, văn phòng hai Viện Hóa đạo có 16 thành viên. Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ có 17 thành viên. Ngoài Hòa thượng Thích Viên Lý bị giải nhiệm, những người từ nhiệm gồm có anh ruột và em ruột Hòa thượng Viên Lý là Hòa thượng Viên Thành và Thượng tọa Viên Huy, Thượng tọa Viên Thông, Thượng tọa Viên Dung, Thượng tọa Quảng Long và cư sĩ Giác Đức. Như vậy hầu hết là hầu hết chỗ nào?
Bản mục đích của Tăng đoàn công bố ngày 21 tháng 1, 2014, tại Thập Tháp viết, tuy bị ngưng chức và từ chức, nhưng Chư Tăng vẫn là thành viên trung kiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin các anh chị em lưu ý, điều thứ 5, chương thứ 3 của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất quy định rằng, thành phần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất gồm Tăng sĩ và cư sĩ Bắc Tông và Nam Tông chấp nhận bản Hiến chương này. Nay các ngài thành lập Tăng đoàn, không tuân thủ Viện Tăng Thống, không tuân thủ Viện Hóa Đạo, nghĩa là các ngài đã phủ nhận toàn bộ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì làm sao cho mình là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được?
Quý ngài Tăng đoàn cũng viết, nhằm bảo vệ Hiến chương và phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đồng thời hỗ trợ công cuộc vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam, quý ngài muốn bảo vệ Hiến chương và phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì các ngài phải ở trong tổ chức giáo hội mới chính danh để bảo vệ và phục hoạt được chứ. Ví như ngôi nhà của mình đang bị bão tố lung lay và ngoại nhân cướp phá, thì mình phải ở trong nhà cùng bà con thân nhân chống đỡ và giành giật lại chứ. Nay các ngài đã chạy trốn khỏi nhà, vào ở ngôi nhà mới rồi, thì làm sao có thể gọi là bảo vệ Hiến chương và phục hoạt giáo hội?
Quý ngài Tăng đoàn viết, các tổ chức cư sĩ Phật tử, gia đình Phật tử các cấp vẫn sinh hoạt theo sự điều hành từ trung ương cho đến địa phương, trực thuộc hệ thống tổ chức Tăng đoàn. Thưa các anh chị em, dưới theo mục 7, điều 21, chương thứ 4 của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tu chỉnh ngày 12 tháng 11, 2011, thì gia đình Phật tử nằm trong Tổng vụ Thanh niên Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Vậy thì gia đình Phật tử Việt Nam có liên quan gì đến Tăng đoàn đâu mà Tăng đoàn đòi điều hành từ trung ương đến địa phương, trực thuộc hệ thống tổ chức Tăng đoàn? Cho đến nay, chưa có một đơn vị gia đình Phật tử nào theo Tăng đoàn, ngoại trừ vài cá nhân huynh trưởng biến chất mà tiêu biểu là anh Hồ Đủ, nguyên Ủy viên Nội vụ Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam.
Tại Quảng Nam, Đà Nẵng, đặc biệt có huynh trưởng Nguyễn Chiến là người rất tâm huyết nên thường bị công an gây khó khăn trong đạo cũng như ngoài đời. Anh Hồ Đủ đến vận động nhiều lần. Anh Chiến nói, khổ quá các anh ơi, tôi thường bị công an giờ đầu, nay các anh áp lực nữa, làm sao tôi chịu được? Anh Đủ trả lời, mày muốn công an khỏi giờ đầu để làm ăn cho dễ dàng, thì mày cứ theo tao, theo ông Thanh Quang và theo thằng Cầu làm chi cho công an rờ đầu. Anh Chiến hỏi lại, theo anh, tức là theo Tăng đoàn phải không? Anh Đủ trả lời, thì theo Tăng đoàn chứ gì nữa, quý ngài thành lập Tăng đoàn để sinh hoạt cho dễ dàng, chứ để Giáo hội Thống Nhất thì nó giờ đầu mãi làm ăn gì được. Anh Chiến nói, rứa thì các anh đừng áp lực tôi từ nhiệm làm chi, nếu sau này thấy Tăng đoàn sinh hoạt đúng chánh pháp thì tôi theo liền.
Cuộc vận động kêu gọi ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để tham gia Tăng đoàn của anh Hồ Đủ đã hoàn toàn thất bại, vì bị các huynh trưởng Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng, Tam Kỳ, Khánh Hòa, Nha Trang, Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk phản đối và tẩy chay.
Tóm lại, không hề có chuyện hầu hết Hội đồng Lưỡng viện, Ban chỉ đạo Viện Hóa đạo, Ban đại diện các tỉnh thành, các đơn vị gia đình Phật tử đều từ chức, như sự rêu rao qua bản tuyên cáo của Tăng đoàn. Mục đích sinh hoạt Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phổ biến ngày 21 tháng 2 năm 2014 tại Tổ đình Thập Tháp, một sự lộng ngôn không đáng có của người tăng sĩ.
Kính thưa quý anh chị, sự ra đời của Tăng đoàn là cơ hội giúp cho nhà nước Cộng sản có cơ hội thực hiện chiến lược mới để tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất như lời Hòa Thượng, cựu Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Thích Thiện Hạnh tuyên bố với Phật tử Thừa Thiên. Chỉ cần cô lập thằng Cầu với Ôn Như Đạt 3 tháng thì Viện Hóa đạo sẽ tiêu vong. Khi đó, mình lập lại, có gì đâu mà Phật tử phải lo lắng. Giờ đây, công an không những quyết tâm cô lập tôi với Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Như Đạt, mà đang cố tình cô lập Hòa Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Thích Chân Tâm với Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Xem thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phát hành ngày 28 tháng 3, 2014. Do đó, sinh hoạt của giáo hội cũng như gia đình Phật tử chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nên chúng ta phải quyết chí hơn nữa để giữ Bồ Đề Tâm kiên cố.
Tiếp theo là bản tin Hòa Thượng Thích Chân Tâm, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống bị công an đòi trục xuất khỏi chùa Từ Hiếu ở Sài Gòn.
Hòa Thượng Thích Chân Tâm bị công an thành phố Hồ Chí Minh đòi trục xuất khỏi chùa Từ Hiếu ở Sài Gòn. Tin từ Viện Tăng Thống gửi qua cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cho biết, Hòa Thượng Thích Chân Tâm, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, hiện cư trú tại chùa Từ Hiếu ở phường 1, quận 8, Sài Gòn, đã bị ông Muôn, trưởng công an phường 1, quận 8, đến thông báo chính quyền thành phố không cho phép hòa thượng lưu trú và phải rời khỏi chùa Từ Hiếu về lại tỉnh An Giang. Vấn đề khó khăn là trước đây hòa thượng Thích Chân Tâm cư trú hợp pháp tại chùa Tây Huê, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, là nơi hòa thượng trú trì, nhưng qua năm 2006, chính quyền phường Núi Sam kết hợp với ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam 3 lần trục xuất hòa thượng ra khỏi chùa Tây Huê, phường Núi Sam, lý do là hòa thượng theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một tổ chức mà chính quyền lên án là bất hợp pháp. Từ đó, đi bất cứ đâu, tới bất cứ chùa nào, hòa thượng đều bị nhà cầm quyền địa phương xua đuổi trục xuất. Theo hòa thượng cho biết, lần trục xuất này là nhằm cô lập Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, với tuổi già sức khỏe kém, đang cần người chăm sóc thuốc men.
Một người dân không còn được ở chùa mình, một tu sĩ không còn được cư trú chùa mình, thử hỏi một nhà tôn giáo làm sao được sống đời tu hành. Đưa vấn đề này ra hỏi Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam thì Ủy ban cho biết, Hiến pháp Việt Nam tại Điều 23 chương 2 vừa có hiệu lực ngày 1 tháng Giêng 2014, quy định công dân có quyền tự do đi lại, tự do cư trú. Do đó, luật cư trú buộc người dân đăng ký tạm trú là vi hiến và cũng vi phạm với tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Điều 22, chương 2 của Hiến pháp còn quy định công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Hợp pháp phải được hiểu là được cư ngụ một nơi cụ thể như nhà trọ, nhà thuê, khách sạn, nhà ở mà chủ nhà đồng ý cho lưu trú. Do đó, sự kiện âm muôn trưởng công an phường 1, quận 8 đòi trục xuất hòa thượng Thích Chân Tâm ra khỏi chùa Từ Hiếu là vi hiến và phi pháp. Nếu công an trắng trợn vu cáo hòa thượng Thích Chân Tâm là gây mất an ninh, thì trong luật hình sự đã có điều khoản này, cứ việc bắt giữ khởi tố, chứ không thể vu khống rồi ra lệnh trục xuất ra khỏi nơi cư trú hợp pháp. Ngoài ra, tham chiếu luật ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế ban hành năm 2005 còn ghi rõ ở Điều 6 khoản 1 rằng, trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.
Xem thế, đứng trên mặt hiến pháp cũng như các công ước quốc tế, không có điều luật nào có thể trục xuất hòa thượng Thích Chân Tâm ra khỏi chùa Từ Hiếu, nơi hòa thượng Thích Nguyên Lý, viện chủ chùa, đã đồng tình và cam kết cho hòa thượng Chân Tâm cư ngụ tại chùa Từ Hiếu. Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam đã hứa sẽ tức khắc can thiệp với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế liên hệ. Sau đây là toàn văn thông báo của Hòa thượng Thích Chân Tâm gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Thông báo về việc chính quyền phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Hòa thượng Thích Chân Tâm không được cư trú tại chùa Từ Hiếu, Sài Gòn. Kính gửi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris, đồng kính gửi Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam tại Paris, cơ quan truyền thông báo đài trong và ngoài nước. Kính đến quý vị, tôi Hòa thượng Thích Chân Tâm, Chánh thư ký Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kính trình báo đến quý cơ quan, tổ chức quốc tế nhân quyền trong và ngoài nước sự việc như sau. Vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2014, ông Muôn, trưởng công an phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, có đến chùa Từ Hiếu, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để làm việc với Hòa thượng Thích Nguyên Lý, trụ trì chùa Từ Hiếu và tôi, Thích Chân Tâm. Nội dung ông Muôn thông báo là chính quyền thành phố không cho tôi tạm trú tại chùa Từ Hiếu và yêu cầu tôi tự thu xếp để khi phường kiểm tra tạm trú thì sẽ khó khăn. Kính thưa quý vị, tôi vốn có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang và tạm trú dài hạn tại chùa Tây Huê, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Vào năm 2006, chính quyền phường Núi Sam kết hợp với ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam 3 lần trục xuất tôi ra khỏi chùa Tây Huê, phường Núi Sam, lý do là tôi theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức mà chính quyền lên án là bất hợp pháp. Từ đó đến nay, tôi đi đâu, sống nương nhờ chùa, am, tỉnh thác nào cũng bị chính quyền địa phương xua đuổi. Có một lần chính quyền phường Núi Sam mời tôi làm việc. Họ nói, ông phải tự biết ông làm cái gì nên người ta đối xử với ông như vậy. Đó là họ ngụ ý nói, vì tôi theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nên họ mới phân biệt đối xử với tôn giáo, thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất như vậy. Từ đầu năm 2014, khi tôi đến chùa Từ Hiếu tạm trú, tôi có làm giấy tạm trú trình phường theo mẫu của phường phát cho. Thế nhưng nay, họ đến chùa báo cho biết là tôi không được ở chùa Từ Hiếu và buộc tôi phải trở về địa phương, An Giang. Chính quyền cũng làm áp lực với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, trú trì chùa Từ Hiếu, buộc tôi phải rời chùa khi họ nói, Thầy, Thích Nguyên Lý, phải tự bảo vệ Thầy. Kính thưa quý cơ quan nhân quyền quốc tế và cơ quan truyền thông, chùa Tây Huế của tôi ở Châu Đốc, chính quyền đã lấy rồi, tôi không còn chỗ sống. Nay họ ra lệnh không cho tôi ở chùa Từ Hiếu là nhằm cô lập Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, với tuổi già, sức khỏe kém, cần người giúp đỡ thuốc men. Việc chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thông qua phường 1, quận 8, chỉ định cư trú với công dân là vi phạm Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị của con người, điều mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký mà lại vi phạm. Tôi bày tỏ sự bất bình nói trên. Kính mong quý cơ quan quốc tế can thiệp giúp đỡ cho tôi được cư trú tại Sài Gòn và tự do sinh hoạt tôn giáo theo quyền hạn một tu sĩ. Trân trọng cảm ơn quý vị. Chánh thư ký Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Sa Môn Thích Chân Tâm.
Xin mời quý thính giả nghe tâm tình của ông Nguyễn Quang, một người Thiên Chúa giáo ở Sài Gòn, viết về Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Chuyện Thanh Minh Thiền Viện, chuyện của tôi chỉ là viết mà không lách. Vì làm nhân chứng cho thời mình đang sống, chắc chắn những ai có máu me bạo tàn sẽ không tha. Nhà tôi bị đau suýt chết phải nhập viện an sinh, nằm trên đường Trần Huy Liệu. Tôi lập gia đình trễ vì ở tù Cộng sản hết 17 năm. Nếu trừ tuổi tôi tròn 26 khi lập gia đình, thế là hai cha con, cháu bé, chưa đầy 10 tuổi đi chăm sóc mẹ và người đàn ông đã lớn tuổi lo nuôi vợ. Trong những ngày ấy, chúng tôi đi về đều ngang qua Thanh Minh Thiền Viện. Từ trong lòng tôi đã biết nơi ấy có ai, nhưng mãi nhìn chung quanh chùa có nhiều công an thường phục theo dõi hay không. Nên cứ mỗi dịp như thế, lại vụt qua khỏi thiền viện lúc nào không hay. Dù là lần nào tự nhiên đến đây, xe chạy cũng rất chậm. Một hôm, tôi dừng hẳn lại ngay trước cổng chùa có nước sơn màu cánh gián như màu đàn dương cầm của cô con gái bé bỏng. Cháu bé lấy làm lạ hỏi. Xe bị hỏng hả ba? Tôi chỉ nói lời ngắn gọn. Hãy chấp tay lại đi con và lạy Phật. Gia đình chúng tôi rất sùng đạo Chúa, gọi theo người không theo Thiên Chúa giáo, vì tôi vẫn luôn dạy cháu từ nhỏ như bà nội cháu dạy tôi. Ngày nay chúng ta có đạo, nhưng ngày xưa tổ tiên chúng ta đều thờ Phật. Cháu bé nói tiếp, con chưa thấy ba chấp tay trước nhà thờ hay ngôi chùa nào cả cơ mà. Ba còn dạy con đừng có tin quá mà mê. Vậy tại sao thế hả ba? Tôi chỉ trả lời ngắn gọn. Nơi đây có vị Phật sống đấy con. Cháu bé chố mắt nhìn hỏi. Như vậy, ông ấy có thể làm phép thuật như tề thiến. Ông Phật sống có làm nhiều hơn không? Mãi nói chuyện với nhau, rồi thậm chí chiếc xe chạy qua khỏi thiền viện lúc nào không hay biết. Mỗi ngày ít ra là 6 vòng luân hồi chăm sóc mẹ. Nên cô bé gái để tâm, và cứ đến đoạn đường có đèn đỏ gần đó, lại muốn xin vào chùa để gặp Phật. Song với duyên hạnh ngộ trên đường như thế. Tôi chỉ bảo cháu con hãy chấp tay lại như ba đang cúi đầu để tỏ lòng tôn kính ngài. Tuy nhiên cháu vẫn trong lời yêu cầu. Hãy cho con gặp Phật đi ba, để xem ngài làm phép lạ, nhất là phép lạ giống như tề thiên, để con xin Phật hóa phép đánh bọn cán bộ lớp tai ác.
đang hoành hành trong lớp của con. Hãy chiều con đi. Tôi hứa và giải thích cho đến ngày. May mắn quá nhà tôi được các bác sĩ bệnh viện An Sinh cứu sống trở về nhà. Phép lạ là ba cầu nguyện để mẹ được sống phải không ba? Ông Phật làm phép thuật như thế nào? Cháu hỏi. Đúng là người đã làm phép lạ và không như con hiểu. Nơi chúng ta đi ngang qua trong cuộc sống vô thường xấu xa như các bạn con mới chừng ấy tuổi mà đã biết chất lột. Thế là thầy liền đến đó để an ủi dân oan, tức là các bạn bị oan ức trong lớp con, rồi khuyên giải nói lẽ phải trái, để bọn cán bộ nhóc kia không làm điều bậy nữa, mà nếu kéo dài về sau sẽ nguy hiểm vô cùng cho xã hội. Phép lạ nơi đây, đó là chúng ta biết chắc có một đấng sống chân thật, biết thương yêu đồng loại. Nói là yêu chúng sinh, nhưng làm được không phải là chuyện dễ, và Ngài đã làm được, nên chúng ta gọi đó là phép lạ, và tôn vinh Ngài là Phật sống đấy nghe con. Ngài ở tù gần hết đời người và đang bị giam trong đó, chứ không phải đi lại dễ dàng như bố con mình đâu. Thế hả ba? Ngài đâu có đi thỉnh kinh như Tam Tạng mà trên dọc đường bị quấy phá thưa ba? Nhưng cái tội lớn nhất của Ngài là đi thỉnh lòng người, hãy tránh điều ác và hành điều ngay. Cháu bé nhìn ngộ và thấm dần. Nó nói, con sẽ bắt chước như vậy. Và cũng từ đó người cha thấy tiếng đàn piano của con mình âm vang, bắt đầu đổi khác. Xin hẹn với thầy, một ngày nào cháu sẽ đứng trước Thanh Minh Thiền Viện để được thầy đưa đi gặp Phật, và chắc chắn tiếng đàn của cháu sẽ thay đổi trong từng sắc thái, từ nada đến nada và thanh thoát nada. Xuân Mậu Tý, Nguyễn Quang.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta thiêng liêng.